Bộ Công an Việt Nam mới đây đã bắt tạm giam ông Đỗ Văn Khạnh, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP. Nhiều báo trong đó có Tuổi Trẻ, Dinh và Người Lao Động đưa tin hôm 18 tháng 12. Tin cho hay ông Khạnh bị bắt để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các báo nói ông Khạnh là nghi phạm có liên quan đến 4 tỷ đồng trong số tiền lãi ngoài mà PVEP nhận từ Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank. Việc Bộ Công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc PVEP là diễn biến mới nhất trong quá trình nhà chức trách mở rộng giai đoạn 2 của cuộc điều tra về những sai phạm của Ngân hàng Đại Dương, thường được báo chí gọi tắt là Đại án Ocean Bank. Vào tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp quản Ocean Bank sau khi ngân hàng này báo cáo lỗ 445 triệu đô la với nợ xấu chiếm gần 50% các khoản cho vay chưa thanh toán. Sau đó 2 năm vào cuối tháng 8 năm 2017, một tòa án ở Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm những sai phạm liên quan tới hoạt động của Ocean Bank. Ở thời điểm đó, vụ án đã được báo chí xem là lớn kỷ lục với 51 bị cáo, trong đó có 2 bị cáo được chú ý nhiều nhất là ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank, và ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Ocean Bank, cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Petro Việt Nam. Cùng bị xét xử với 2 ông là gần 50 doanh nhân và cựu nhân viên của Petro Việt Nam, cũng như nhân viên của Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam và nhân viên Ngân hàng Ocean Bank. Các bản tin hôm 18 tháng 12 viết rằng, theo lời khai của ông Hà Văn Thắm và các đồng phạm, cũng như tài liệu điều tra thể hiện, Ocean Bank đã chi lãi ngoài khoảng 76,5 tỷ đồng cho công ty PVEP của ông Khạnh, người vừa bị bắt. Tường thuật của các báo cho hay cơ quan điều tra xác định việc nhận sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất của PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận móc ngoặc giữa lãnh đạo của PVEP với lãnh đạo Ocean Bank trong việc đưa nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cũng liên quan đến việc nhận tiền lãi suất ngoài từ Ocean Bank, hơn một tuần trước, Công an Việt Nam hôm 10 tháng 12 đã bắt tạm giam ông Trương Văn Tuyến, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam SBIC, hậu thân của Vinasin. Hồi đầu tháng 5 năm 2018, tại phiên tòa phúc thẩm đại án Ocean Bank, hội đồng xét xử đã tuyên y án bị cáo Hà Văn Thắm, mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, mức án tử hình về các tội tham mô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đã được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh trong những năm gần đây với hàng loạt các quan chức hoặc cựu quan chức bị kỷ luật hoặc bị bắt giam và đưa ra xét xử. Vấn đề chống tham nhũng tiếp tục được Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh hôm 18 tháng 12 tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ bàn một số công tác chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tường thuật của báo chí trong nước, tại cuộc họp, Thủ tướng Phúc khi bàn về tư duy quan điểm phát triển của Việt Nam đã nhấn mạnh nguyên lý là không đặt vấn đề về cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thì không thể thành công trong phát triển.
Chính phủ Nhật sẽ không chấp nhận đơn xin thị thực trong 6 tháng đối với 12 văn phòng tư vấn du học Việt Nam vì lo ngại nạn giả mạo hồ sơ và gia tăng tỷ lệ tội phạm. Báo Nhật Pine News hôm 18 tháng 12 cho biết lệnh cấm đã được đưa ra theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Nhật. Theo đó, Tòa đại sứ Nhật tại Việt Nam sẽ bác hồ sơ của 12 cơ sở tư vấn du học từ nay cho đến tháng 3 năm 2019. Báo này cho biết sau khi các viên chức lãnh sự Nhật điều tra trình độ Nhật ngữ của các đương đơn thì phát hiện có nhiều nghi vấn vi phạm hình sự. Theo tờ The Mainichi, điều tra ban đầu cho biết có hơn 10% sinh viên Việt Nam được phỏng vấn không đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Nhật. Nhưng đối với các hồ sơ từ 12 văn phòng du học này, thì con số đó đã lên tới hơn 30%. Hiện nay, các quan chức tòa đại sứ nghi ngờ rằng các văn phòng tư vấn du học này làm giả chứng chỉ trình độ tiếng Nhật và đưa vào hồ sơ xin thị thực. Ông Tomohiro Miyai, phó giám đốc của Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản, nói với tờ Pine News rằng các lệnh cấm này tương đối ngắn nhằm để cảnh báo giúp cho cơ sở này cải thiện tình hình. Trước đó, hôm 8 tháng 12, truyền thông Việt Nam loan tin rằng Tòa đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội đã ra thông báo về một số công ty du học làm giả giấy tờ và có hành vi lừa gạt tại một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội. những công ty này sẽ không được chấp nhận đại diện nộp hồ sơ xin visa. Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty du học đã có những hành vi không minh bạch trong việc cung cấp thông tin ứng viên như trình độ tiếng Nhật, năng lực chuyên môn hay khả năng tài chính. Một số công ty khác còn có dấu hiệu đưa lao động sang Nhật trái phép, núp bóng, du học. Báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 12 loan tin, 5 cơ sở tư vấn du học của Việt Nam sẽ không được chấp nhận đại diện nộp hồ sơ xin visa Nhật từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Các công ty này đều có trụ sở tại Hà Nội.
Một tòa án Malaysia hôm thứ Ba đình chỉ phiên tòa xét xử những người phụ nữ bị buộc tội giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un để luật sư biện hộ có thời gian thu thập lời khai bằng văn bản từ các nhân chứng. Theo tin Reuters, cô Siti Aisyah, 26 tuổi, người Indonesia và công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, bị buộc tội đã dùng chất lỏng VX, một vũ khí hóa học bị cấm, đầu độc ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. Siti Aisyah ban đầu được ấn định sẽ ra tòa vào tháng 1 năm tới sau khi tòa ra phán quyết hồi tháng 8 rằng các công tố viên có những bằng chứng để có thể tiến hành vụ án chống lại cô và Đoàn Thị Hương. Nhưng thẩm phán phiên tòa hôm 18 tháng 12 hạ lệnh cho phép luật sư của cô City kháng cáo quyết định của tòa án, không buộc các công tố viên phải nộp các bản sao của lời khai của 7 nhân chứng. Luật sư bảo vệ cô City ICR, ông Gui Sung Cheng, nói rằng các tài liệu đó rất quan trọng trong vụ án vì 5 trong số các nhân chứng đã mất tăm. Reuters dẫn lời luật sư Gui nói, không có lời chứng của cảnh sát, việc bảo vệ thân chủ tôi sẽ bị tổn hại, có thể dẫn tới sai lầm công lý. Tòa án đã ấn định ngày 21 tháng 12 để quyết định liệu phiên tòa có nên tiếp tục với các luật luận bảo vệ cô Đoàn Thị Hương hoặc hoãn lại vụ án cho đến khi hồ sơ kháng cáo của City ICI đã kết thúc. Các luật sư bào chữa cho rằng hai phụ nữ này lúc đó tưởng là họ đang tham gia một trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình thực tế và thực sự không biết là họ đã đầu độc ông Kim Jong Nam. Ông Kim Jong Nam lúc đó đang sống lưu vong ở Macau. Trước đó ông đã từng lên tiếng chỉ trích chế độ gia đình trị của gia đình ông ở Bắc Triều Tiên. Một số nhà lập pháp Hàn Quốc nói rằng chính chế độ Kim Jong-un, người em cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-nam, đã ra lệnh hành quyết ông. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc đó.